给品你。Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mỗi ngày đến trường, chúng mình đều bắt đầu bằng tiếng trống quen thuộc, gặp lại thầy cô, bạn bè và tiếp tục hành trình học tập của mình. Có thể với nhiều bạn, học tập là những giờ lên lớp, là bài tập về nhà, là những lần kiểm tra, nhưng nếu nhìn rộng hơn một chút, các bạn sẽ thấy học tập chính là con đường giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành. Vậy, học tập có vai trò như thế nào đối với mỗi học sinh? Vì sao chúng ta cần học tập nghiêm túc và bền bỉ? Đó chính là nội dung mà chúng mình muốn cùng các bạn chia sẻ trong chương trình hôm nay.
Học tập là việc gắn liền với con người từ khi còn rất nhỏ. Khi mới sinh ra, chúng ta chưa biết nói, chưa biết đi, chưa hiểu gì về thế giới xung quanh. Tất cả đều phải học từng chút một. Nhờ sự dạy dỗ của cha mẹ, chúng ta biết nói lời đầu tiên, biết đi những bước đầu tiên và biết cách sinh hoạt hàng ngày.
Khi đến trường, chúng ta tiếp tục học nhiều điều hơn nữa. Chúng ta học đọc, học viết, học làm toán, học những kiến thức về thiên nhiên, xã hội và con người. Mỗi bài học tuy nhỏ, nhưng đều góp phần giúp chúng ta hiểu biết hơn và tự tin hơn trong cuộc sống.
Ở lứa tuổi học sinh, việc học có vai trò rất quan trọng. Những kiến thức hôm nay chính là nền tảng để chúng ta tiếp tục học tập lên cao hơn và làm việc tốt hơn trong tương lai. Nếu bây giờ chúng ta không chịu học, học qua loa hoặc học đối phó, thì sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, không phải lúc nào việc học cũng dễ dàng. Có những bài học khó, có lúc chúng ta không hiểu bài, có khi điểm số chưa cao. Những lúc như vậy, nhiều bạn cảm thấy buồn, chán và không muốn học nữa.
Nhưng các bạn ơi, học tập là cả một quá trình, không ai giỏi ngay từ đầu. Quan trọng là chúng ta biết cố gắng, biết hỏi thầy cô, bạn bè và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Mỗi lần chưa làm được bài chính là một cơ hội để chúng ta học thêm điều mới.
Học tập không chỉ giúp chúng ta có kiến thức, mà còn giúp chúng ta rèn luyện nhiều đức tính tốt. Qua việc học, chúng ta học được tính chăm chỉ, tính kiên nhẫn và tinh thần vượt khó. Những điều đó rất cần thiết cho cuộc sống sau này.
Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, khoa học công nghệ thay đổi từng ngày. Có rất nhiều điều mới xuất hiện mà nếu không học hỏi, chúng ta sẽ khó hiểu và khó theo kịp. Vì vậy, học tập giúp chúng ta không bị lạc hậu và tự tin hơn khi bước vào tương lai.
Nếu ngừng học, chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Khi không có kiến thức, chúng ta sẽ khó làm việc, khó giao tiếp và khó giải quyết những vấn đề xung quanh mình. Điều đó không chỉ làm bản thân buồn, mà còn khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng.
Thực tế cho thấy, rất nhiều bạn học sinh chăm chỉ, chịu khó học tập đã đạt được những kết quả tốt. Các bạn ấy không phải lúc nào cũng giỏi sẵn, mà nhờ sự cố gắng từng ngày, từng bài học.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số bạn chưa thật sự coi trọng việc học, còn mãi chơi hoặc học chỉ để đối phó. Điều này thật đáng tiếc, bởi thời gian đi học là quãng thời gian rất quý giá, trôi qua rồi sẽ không quay lại.
Ở nhiều nơi, vẫn có những bạn nhỏ rất muốn được đến trường nhưng hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Các bạn ấy phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình. Nghĩ đến điều đó, chúng ta càng thấy mình may mắn khi được học tập đầy đủ.
Cha mẹ là những người thầy đầu tiên dạy chúng ta những điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Khi đến trường, thầy cô tiếp tục dạy chúng ta kiến thức và cách làm người. Nhờ có thầy cô, chúng ta biết yêu thương, chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn.
Học tập không chỉ để giỏi hơn mà còn để trở thành người tốt hơn. Nhờ học, chúng ta biết kính trọng người lớn, biết giúp đỡ bạn bè và biết sống chan hòa với mọi người xung quanh.
Có thể bây giờ, nhiều bạn chưa thấy rõ được lợi ích của việc học. Nhưng sau này, khi lớn lên, các bạn sẽ hiểu rằng những gì mình học hôm nay chính là hành trang quan trọng để bước vào đời.
Vì vậy, mỗi chúng ta hãy cố gắng học tập bằng sự tự giác và tinh thần trách nhiệm. Hãy học từng chút một, không cần quá vội vàng, chỉ cần không bỏ cuộc.
Các bạn và các em thân mến, học tập là con đường giúp chúng ta mở rộng hiểu biết và chuẩn bị cho tương lai. Mỗi ngày đến trường là một ngày chúng ta tiến thêm một bước trên con đường ấy.
Hãy trân trọng việc học, chăm chỉ học tập và cố gắng mỗi ngày. để sau này chúng ta có thể tự hào về chính mình và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Các bạn và các em thân mến, tuổi thơ của mỗi chúng ta đều gắn liền với những câu chuyện giản dị, trong sáng. Có những câu chuyện theo chúng ta suốt những năm tháng đi học và để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Một trong những người đã viết nên những câu chuyện ấy chính là nhà văn Phong Thu.
Nhà văn Phong Thu có tên thật là Nguyễn Phong Thu, sinh năm 1934 tại tỉnh Thái Bình. Ông là một trong những nhà văn viết cho thiếu nhi rất quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.
Trong suốt cuộc đời cầm bút, nhà văn Phong Thu đã dành nhiều phần lớn thời gian để sáng tác cho các bạn nhỏ. Ông đã viết và xuất bản hơn 80 cuốn sách thiếu nhi, một con số rất đáng trân trọng.
Trước khi trở thành nhà văn, Phong Thu từng là một giáo viên. Chính công việc dạy học đã giúp ông hiểu rõ tâm hồn, suy nghĩ về những điều rất gần gũi trong cuộc sống trẻ em.
Tác phẩm đầu tiên ông viết cho thiếu nhi là truyện ngắn Cái Mỏ Phấn, kể về việc học tập của các bạn nhỏ vùng cao. Khi chuyện được đăng báo, đó cũng là bước khởi đầu cho con đường viết văn gắn bó với thiếu nhi của ông.
Từ đó, nhà văn Phong Thu không ngừng viết. Ông viết ở bất cứ đâu, khi đi công tác, khi gặp trẻ em, hay từ những câu chuyện rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày.
Nhiều tác phẩm của nhà văn Phong Thu đã trở nên rất quen thuộc với các bạn nhỏ, đặc biệt là những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa tiểu học như Bàn Tay Mẹ, Chim Sâu, Chim Sẻ, Xe Lu và Xe Ca, Cô Đồng Thức Giấc.
Qua những câu chuyện ấy, các bạn không chỉ được đọc những trang văn vui tươi mà còn hiểu thêm về tình cảm gia đình, tình bạn, sự yêu thương giữa con người và với các con vật xung quanh.
Nhà văn Phong Thu từng chia sẻ rằng ông rất yêu thích tác phẩm Dế Mèo Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Từ đó, ông học cách viết sao cho phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
Tuy nhiên, nhà văn Phong Thu không viết giống ai. Ông chọn cho mình một cách kể chuyện riêng, câu chuyện ngắn gọn, lời văn đơn giản, nội dung gần gũi với cuộc sống hàng ngày của các bạn nhỏ.
Điều dễ dàng nhận thấy trong các tác phẩm của nhà văn Phong Thu là ông không cố gắng dạy các em qua những lời nói nặng nề. Thay vào đó, ông để các em tự nhận ra điều hay, điều đúng qua từng câu chuyện nhỏ.
Nhờ những đóng góp bền bỉ cho văn học thiếu nhi, nhà văn Phong Thu đã nhận được nhiều giải thưởng văn học. Nhưng điều quý giá nhất với ông vẫn là tình cảm, yêu mến của các bạn nhỏ dành cho những trang viết của mình.
Những năm cuối đời, nhà văn Phong Thu sống giản dị tại Hà Nội. Dù tuổi đã cao, ông vẫn luôn quan tâm đến thiếu nhi và luôn nghĩ về việc viết cho các em.
Nhà văn từng tâm sự rằng, ông chọn viết cho thiếu nhi vì thế giới của các em trong sáng, vui vẻ và giàu tình cảm. Ông muốn được viết những câu chuyện khiến các em thấy gần gũi và dễ hiểu.
Có thể nói, mỗi tác phẩm của nhà văn Phong Thu đều chứa đựng sự yêu thương và mong muốn các em nhỏ lớn lên thành những người tốt.
Các bạn và các em thân mến, nhà văn Phong Thu đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm ý nghĩa dành cho thiếu nhi.
Những câu chuyện của ông sẽ tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ, giúp các bạn học được những điều tốt đẹp qua từng trang sách. Tới đây, chúng mình xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong chương trình này lần sau.